Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 6 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Mỹ và Nhật về tranh chấp lãnh thổ. Các lực lượng an ninh Thái Lan thắt chặt kiểm soát ở Bangkok để ngăn chặn biểu tình. Và Tổng thống Obama hoan nghênh một binh sĩ Mỹ được Taliban phóng thích ở Afghanistan.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Rebecca Valley tường trình về việc cuộc đàn áp Thiên An Môn phủ bóng dài trên báo chí Trung Quốc. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một tướng lãnh cấp cao của Trung Quốc phản bác việc Hoa Kỳ và Nhật Bản chỉ trích những hành động của Bắc Kinh trong những khu vực tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa và gọi những phát biểu đó là khiêu khích. Thượng tướng Vương Quang Trung, Phó Tư lệnh Bộ Tham mưu Trung Quốc phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Singapore hôm Chủ nhật rằng những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel khiến ông tức giận. Trong bài diễn văn hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Hagel lên án Trung Quốc có những hành động gây bất ổn trên biển Nam Trung Hoa. Ông nói với các giới chức quốc phòng tại cuộc đối thoại thường niên Shangri-La ở Singapore rằng Washington sẽ không nhìn đi hướng khác nếu trật tự quốc tế bị đe dọa. Trong phát biểu tại diễn đàn này hôm thứ Sáu, Thủ tướng Abe hứa rằng Nhật Bản sẽ ủng hộ tối đa nỗ lực của các quốc gia Đông Nam Á nhằm bảo đảm an ninh trên biển và trên không của các nước đó. Tướng Vương gọi những phát biểu đó là một hình thức khiêu khích đối với Trung Quốc và bất cẩn, và ông nói rằng Trung Quốc chưa bao giờ có hành động gây ra rắc rối trước. Chính quyền quân nhân Thái Lan đã triển khai hàng ngàn binh sĩ và cảnh sát trên khắp thủ đô Bangkok để ngăn chặn những người biểu tình đe dọa tổ chức một ngày tập trung biểu tình để phản đối quân đội chiếm quyền trong cuộc đảo chính hồi tháng trước. Các cuộc biểu tình nhỏ nhưng kiên quyết phản đối cuộc đảo chính đã diễn ra tại Bangkok hôm nay Chủ nhật, trong khi những người phản đối vẫn biểu tình mỗi ngày kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự trong cuộc đảo chính không đổ máu hôm 22 tháng 5. Thông tin viên Steve Herman của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Bangkok tường trình rằng những người biểu tình sử dụng các mạng xã hội để thông báo cho nhau địa điểm tụ tập biểu tình cách xa các lực lượng an ninh, và sau đó các nhóm an ninh sẽ kéo đến giải tán các đám đông biểu tình. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel hôm thứ Bảy kêu gọi thủ lãnh cuộc đảo chính ở Thái Lan thả những người bị bắt giữ ra và ngay lập tức tổ chức tổng tuyển cử. Phát biểu tại một hội nghị an ninh Á Châu diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Hagel cũng kêu gọi tập đoàn quân nhân chấm dứt hành động trấn áp quyền tự do diễn đạt, trong đó có việc cấm tụ tập mang tính chính trị hơn 5 người và kiểm soát chặt chẽ truyền thông. Chỉ trích việc thoái lui khỏi dân chủ của vương quốc này, ông Hagel nói với các đại biểu tại cuộc đối thoại Shangri-La rằng Hoa Kỳ tạm đình chỉ các quan hệ quân sự đã có từ lâu với Thái Lan. Trong một phát biểu trên truyền hình toàn quốc hôm thứ Sáu, lãnh đạo cuộc đảo chính tướng Prayut Chan-o-cha nói rằng cần phải có một tiến trình hòa giải và cải cách chính trị trước khi tổ chức bầu cử. Ông Prayut dùng phần lớn bài phát biểu để trấn an công chúng rằng kinh tế Thái Lan vẫn vững mạnh và các nhà đầu tư vẫn vững tin. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một binh sĩ Mỹ bị Taliban bắt giữ gần 5 năm tại Afghanistan và được trao trả lại cho các lực lượng Hoa Kỳ để đổi 5 phần tử nổi dậy Afghanistan bị giam tại một trại tù quân đội ở vịnh Guantanamo ở Cuba. Taliban thả trung sĩ Bo Berda sau nhiều tháng thương lượng do chính phủ Qatar làm trung gian. Trung sĩ Berda được kiểm tra sức khỏe sơ khởi tại một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ Afghanistan hôm thứ Bảy, trước khi đáp máy bay đến quân y viện tại Landstuhl ở Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel hôm Chủ nhật nói rằng ông hy vọng việc trao đổi tù binh này sẽ dẫn đến những đột phá trong liên hệ với các phần tử chủ chiến. Ông Hagel đã phát biểu như vậy khi ông đến thăm căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan mà không báo trước để thảo luận về việc triệt thoái quân đội Hoa Kỳ sắp tới. Các giới chức nói rằng việc trao trả trung sĩ Berda cho các lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ gần biên giới Pakistan diễn ra không có bạo động. Vài giờ sau khi được phóng thích, Tổng thống Barack Obama đã đón tiếp bố mẹ của Berda tại Tòa Bạch Ốc và cảm ơn các nhà ngoại giao Qatar và Afghanistan đã nỗ lực không ngừng cho việc phóng thích binh sĩ này. Tổng thống Obama đứng cùng với ông Bob và bà Jenny Berda phát biểu rằng Qatar bảo đảm rằng việc phóng thích 5 phần tử nổi dậy đến Doha sẽ không gây nguy hại đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Theo điều kiện trao đổi tù binh, 5 tù nhân Guantanamo sẽ không được phép rời khỏi Qatar ít nhất 1 năm. Trung sĩ Berda, 28 tuổi, cư dân tiểu bang Idaho ở miền Tây Hoa Kỳ, bị Taliban bắt ngày 30 tháng 6 năm 2009, chỉ khoảng 2 tháng sau khi binh sĩ này đến Afghanistan. Thị trấn quê nhà Haley của anh đã chuẩn bị đánh dấu kêu gọi hàng năm mang tên Mang Bô về vào ngày 28 tháng 6 sắp tới, nhưng khi nghe tin anh được thả hôm thứ Bảy, sự kiện này nhanh chóng được đổi tên thành Bô trở về và được dự trù tổ chức thành tiệc đón mừng anh trở về. Các giới chức bộ khẩn cấp Nga cho hay 16 người mất tích sau khi một máy bay trực thăng bị nạn. Các giới chức nói đã cứu được 2 người sau khi chiếc máy bay trực thăng Mi-8 rơi xuống một hồ nước hôm thứ Bảy ở khu vực Murmansk thuộc miền Tây Bắc Nga. Giới hữu trách nói rằng chiếc máy bay chở các giới chức, chính quyền khu vực và các doanh gia. Pháp tấn xã đưa tin rằng chiếc máy bay thuộc hãng Apatit, một công ty sản xuất chất liệu làm phân bón. Tai nạn máy bay hay xảy ra ở Nga và thường bị quy lỗi cho máy bay cũ kỹ và bảo trì kém.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức tại Pháp và Mỹ cho hay đã bắt một nghi can trong vụ nổ súng hồi tuần trước tại một bảo tàng viện Do Thái ở Brussels đã làm thiệt mạng ít nhất 3 người. Giới hữu trách nói rằng nghi can 29 tuổi bị bắt hôm thứ Sáu tại một trạm xe buýt ở thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp, sau khi nghi can mang theo trong người một khẩu súng Kalashnikov và một khẩu súng ngắn giống như các vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công ở viện bảo tàng. Nghi can này có nguyên quán ở Roubaix thuộc miền Bắc nước Pháp và bị nghi là đã sang Syria năm 2013 để theo các chiến binh Hồi giáo. Cảnh sát đã phổ biến một đoạn video về vụ tấn công cho thấy hình ảnh của hung thủ mang vũ khí nhưng mặt của nghi can không thấy rõ vì bị chiếc mũ che. Trong video, hung thủ xông vào viện bảo tàng lấy khẩu súng Kalashnikov từ trong giỏ ra và nổ súng. Chủ nghĩa bài Do Thái được cho là động cơ chính trong vụ tấn công này. Lực lượng tuần duyên của Italia vớt được hàng trăm người di dân trên một chiếc thuyền chật kín người ở Địa Trung Hải. Lực lượng tuần duyên nói hơn 3.000 người di dân Bắc Phi được vớt hôm thứ Sáu, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Giới hữu trách nói rằng 43.000 người đã liều mạng sống của họ trong năm nay để vượt biên trên những chiếc thuyền bè chật kín người xuất phát từ Bắc Phi tìm cách vào Italia. The Voice of America, VOA. Bộ Ngoại giao Sudan cho hay một phụ nữ nước này bị kết án treo cổ vì tự xưng là người Cơ Đốc giáo sẽ được trả tự do trong vài ngày tới sau khi bị quốc tế cực lực lên án vì kết tội phụ nữ này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Sudan Abdullah A. Azraq loan báo tin này vào chiều tối thứ Bảy tại Khartoum, chỉ vài ngày sau khi người phụ nữ 27 tuổi này tên là Mariam Yahya Ibrahim sinh một đứa con trong tù trong khi chờ bị hành hình. Bà Ibrahim còn có một đứa con trai nữa, 20 tháng tuổi, có cha là một người Hồi giáo. Đứa con trai này được nuôi dạy theo Cơ Đốc giáo sau khi người cha từ bỏ gia đình. Bà Ibrahim không bao giờ công nhận bà là một người Hồi giáo, bất chấp luật của Sudan quy định rằng những đứa con có cha theo đạo Hồi phải là người Hồi giáo. Một tòa án hồi đầu tháng 5 cho bà Ibrahim 4 ngày để từ bỏ đức tin Cơ Đốc giáo và phạt tử hình bà vì bà đã từ chối làm việc đó. Các nhà tranh đấu Syria nói rằng phe nổi dậy dùng chất nổ đánh bom một đường hầm ở thành phố Aleppo thuộc miền Bắc nước này, giết chết ít nhất 20 binh sĩ thân chính phủ. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói rằng vụ nổ xảy ra hôm thứ Bảy gần khu chợ Zahrawi ở phố cổ Aleppo. Liên minh nổi dậy lớn nhất tại Syria là mặt trận Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Trong một tin nhắn Twitter, nhóm này nói vụ nổ giết chết 40 binh lính chính phủ. Cuộc xung đột bước sang năm thứ tư đã giết chết hơn 160.000 người tại Syria. Truyền thông Bắc Triều Tiên cho biết một nhà truyền đạo Cơ Đốc người Nam Triều Tiên bị tuyên án tù chung thân khổ sai sau khi bị xét là phạm nhiều tội, trong đó có tội thành lập một giáo hội chui và tội gián điệp. Hãng thông tấn trung ương của nhà nước hôm thứ Bảy nói rằng ông Kim Jong-ngoc đã thú tội tại phiên xử diễn ra hôm qua.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, đã 25 năm kể từ vụ đàn áp Thiên An Môn, và trong ký ức về việc chính phủ đàn áp đẫm máu những người biểu tình vẫn còn sống động. Và trong khi ký ức về việc chính phủ đàn áp đẫm máu những người biểu tình vẫn còn sống động trong tâm tư của nhiều người, thì có nhiều phần chắc giới truyền thông Trung Quốc sẽ không chú ý đến kỷ niệm này. Sự im lặng của giới truyền thông là một sự nhắc nhở mãnh liệt đến sự kiện 25 năm sau những biến cố của mùa xuân năm 1989. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn chưa đáp lại một trong những đòi hỏi chính yếu của những người biểu tình. Đó là lời kêu gọi đòi quyền tự do báo chí. Thông tin viên Rebecca Valley tường trình từ Hồng Kông.
Trong suốt những cuộc biểu tình năm 1989, khi những nhà báo cùng giới sinh viên tham gia những cuộc biểu tình trên đường phố, một trong dòng chữ được viết trên các biểu ngữ là "Đừng buộc chúng tôi nói láo". Một cuộc tập hợp tự phát để tưởng nhớ cái chết của ông Hồ Diệu Bang, một lãnh tụ cải cách, đã biến thành một sự kêu gọi rộng lớn cho việc tham gia chính trị và tự do bày tỏ ý kiến. Giữa lúc những cuộc biểu tình ngồi lì tại quảng trường Thiên An Môn tiếp tục trong nhiều tuần lễ, một số bài báo được sự hậu thuẫn của các nhà lãnh đạo có đầu óc cải cách tường thuật những sự kiện này với tinh thần độc lập đáng kể. Nhà báo Lương Nhị Sao, cư ngụ tại Hồng Kông, tường trình từ Bắc Kinh về phong trào sinh viên cho một tờ báo Hồng Kông. Ông nói, chính giới lãnh đạo đã gieo hạt giống cho việc tường thuật chính xác hơn tại một đại hội đảng vào năm 1987. Ông Lưu nói, các nhà lãnh đạo đã tuyên bố là người dân nên được thông báo và thảo luận về những sự kiện quan trọng. Môi trường cởi mở hơn và những người làm việc trong ngành truyền thông rất tích cực. Môi trường truyền thông tương đối tự do bắt đầu bị ngăn chặn khi Bắc Kinh thiết quân luật vào ngày 20 tháng 5. Sau đó, việc đàn áp tàn bạo nhắm vào những người biểu tình ngày 4 tháng 6 cho thấy những thành phần cứng rắn trong đảng Cộng sản đã thắng thế. Các nhà lãnh đạo lên tiếng bênh vực cải cách truyền thông bị cô lập và một dự thảo luật nhằm ban cho truyền thông được cởi mở hơn bị gác lại. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc sau đó dùng truyền thông do nhà nước kiểm soát để phổ biến rộng rãi thông điệp của họ lên án phong trào dân chủ. Nhiều nhà báo đứng về phía sinh viên bị bỏ tù hay ngưng chức. Ông Biền Thường, một nhà báo nổi tiếng bị tẩy chay tại Trung Quốc vì những bài xã luận táo bạo bàn đến những vấn đề nhạy cảm, nói rằng vào năm 1989, giới lãnh đạo quyết định tự do truyền thông là một mối nguy hiểm cho nhà nước.
Đảng Cộng sản đi đến kết luận là sau vụ Thiên An Môn, việc không kiểm soát một cách chính đáng truyền thông là một bài học to lớn đối với họ. Bài học này rút ra từ những sự kiện Thiên An Môn, từ việc sụp đổ của Liên bang Xô Viết và những thay đổi tại Đông Âu. Do đó, sau vụ Thiên An Môn, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận ra rằng kiểm soát truyền thông là ưu tiên hàng đầu.
25 năm sau, Trung Quốc hiện là thị trường báo giấy và những người sử dụng Internet lớn nhất thế giới. Cả hai lĩnh vực này đều được nhà cầm quyền quy định một cách chặt chẽ. Dù có sự kiểm soát thường xuyên, những nội dung được cho là nhạy cảm, Internet vẫn là một lực lượng chính trong việc truyền tải thông tin và trao đổi ý kiến. Những người sử dụng Internet thường xuyên dùng phương tiện này để thảo luận những ý kiến chính trị nhạy cảm, bêu xấu các giới chức, bị cáo buộc tham nhũng hay đưa lên mạng các video những người vi phạm luật pháp. Trong khi những bài dở của các nhà báo và những công dân viết blog đưa đến việc điều tra của đảng và cảnh sát, các phóng viên vẫn còn phải đối mặt với những rủi ro to lớn khi dùng Internet để phổ biến những gì họ khám phá ra hay bình luận về những đề tài nhạy cảm. Nhà cầm quyền vừa mới đây truy tố nhà báo Cao Vũ về tội tiết lộ bí mật quốc gia sau khi bà chia sẻ nội dung một chính sách nội bộ của đảng với những tổ chức truyền thông nước ngoài. Ông Trình Tường, một nhà báo kỳ cựu Hồng Kông, đã phải đối mặt với vụ truy tố tương tự vào năm 2005 và bị giam gần 3 năm. Ông nói, các nhà trí thức và công chúng thường có hy vọng là Internet sẽ là một chất xúc tác cho tự do.
Rõ ràng việc này sẽ không xảy ra vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa mới ra lệnh thành lập một ủy ban quốc gia để theo dõi an ninh mạng, và ông cũng đề cập đến vào năm ngoái trong bài diễn văn ngày 19 tháng 8 là Internet đã trở thành nguồn đe dọa cho an ninh quốc gia.
Sau bài diễn văn này, nhà cầm quyền phát động một chiến dịch trừng phạt những người đưa ra các lời đồn đoán trên mạng, trừng phạt hình sự những người viết blog vì đã đưa lên mạng những nội dung được xem như là nhạy cảm. Tuy nhiên, các nhà báo vẫn bất chấp kiểm duyệt của nhà nước. Nhà báo Hồng Kông Lưu Nhị Sao nói công chúng vẫn còn lên tiếng đòi hỏi về những thông tin không bị lược bỏ và tranh luận cởi mở.
Các chính sách về tự do truyền thông đã không thay đổi trong 25 năm qua, nhưng điều thay đổi là khát vọng ngày càng tăng về tự do truyền thông trong quần chúng. Trong nhân viên của ngành truyền thông, trong giới trí thức và sinh viên, người dân thường và các nhà báo không để cho các giới chức tuyên truyền độc quyền về tin tức.
Tuy nhiên, năm nay, kỷ niệm Thiên An Môn vẫn không được truyền thông Trung Quốc lưu tâm, trong khi trong những thập niên qua, các nhà báo đã khắc phục nhiều khó khăn để tường trình những sự kiện về xã hội và chính trị. Biến cố ngày 4 tháng 6 vẫn còn là một đề tài cấm kỵ. Nhà cầm quyền đã cảnh báo các nhà báo nước ngoài không được tường thuật về biến cố Thiên An Môn.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ foregone, nghĩa là dự tính trước, biết trước, và một có từ foul, nghĩa là xấu xa, bẩn thỉu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is foregone conclusion. Foregone conclusion.
Foregone, động từ to forego, có nghĩa là dự tính trước, biết trước. Conclusion là kết luận, kết thúc. Foregone conclusion là một kết quả có thể dự đoán trước được. Cô Susanna làm việc tại một công ty và có triển vọng được thăng chức. Tuy nhiên, một đồng nghiệp của cô cho biết điều gì đã xảy ra trong sở.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cô Susanna đã làm phụ tá quản lý trong tiệm trong 3 năm. Khi ông sếp quyết định đi làm việc cho một công ty khác, phần đông chúng tôi cho rằng cô Susanna sẽ được thăng chức, và đó là một kết luận có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, chúng tôi đã dự đoán sai. Công ty đã mướn một quản lý khác có nhiều kinh nghiệm hơn. To assume là giả sử, đặt giả thiết, và prediction là sự tiên đoán. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Susanna had worked as the assistant manager in the store for 3 years. When the boss decided to take a job with another company, most of us assumed Susanna would be getting a promotion. It seemed a foregone conclusion, but our predictions were wrong. A new manager with more experience was hired instead.
Cuộc nội chiến của Mỹ kéo dài từ năm 1861 đến năm 1865, và kết quả là miền Bắc đã thắng trận. Tuy nhiên, một số sử gia cho rằng kết quả này đã không chắc chắn.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources. But, they argue, the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Một số sử gia tin rằng cuộc nội chiến của Mỹ đã không mang lại một kết quả có thể dự đoán trước được. Họ quan niệm rằng người ta không thấy rõ là miền Bắc sẽ thắng miền Nam. Sự thật là miền Bắc có một dân số đông hơn và có nhiều tài nguyên hơn. Tuy nhiên, các sử gia này biện luận rằng miền Nam có lợi thế là chiến đấu ngay trên quê hương họ và có các tướng lãnh có nhiều kinh nghiệm nhất. To beat là đánh bại một người khác và advantage là lợi thế. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Some historians believe that the American Civil War was far from a foregone conclusion. In their view, it wasn't clear at all that the North was going to beat the South. It's true that the North had a larger population and greater resources, but they argue the South had the advantage of fighting on their own soil, and they had the most experienced generals.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is foul play, foul play.
Foul play có nghĩa là chơi xấu, hành động gian trá. Một ông bố thấy con gái ông vừa đi học về trông rất buồn rầu. Ông đã khám phá ra lý do.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Cô giáo nói với cả lớp rằng tất cả mọi người sẽ phải thi lại một bài thi quan trọng. Hình như cô giáo nhận thấy quá đông học sinh được điểm toàn hảo. Cô tin rằng có lẽ các học sinh đã gian lận, khiến cho rất nhiều em được điểm tốt. Cô nghi rằng các em đã dối trá. To notice là nhận thấy, to cheat là gian lận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Her teacher told the class that everyone would have to take an important exam again. Apparently, she noticed that an unusual number of students had received perfect scores. She believed that perhaps cheating took place, which resulted in so many students doing well on the test. She suspected foul play.
Một bà trong xóm kể lại một chuyện xảy ra trong nhà bà cho ông láng giềng nghe. Ông nói,
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Tuần trước, bà láng giềng đi làm về và thấy dường như nhà bà đã bị một trận bão lốc tàn phá. Thoạt đầu bà rất giận vì nghĩ rằng các con bà và bạn bè của chúng đã thiếu thận trọng. Sau đó bà khám phá ra rằng các tên trộm đã vào nhà để đánh cắp nữ trang, tiền bạc và các món đồ quý giá khác. Và các láng giềng khác cũng phúc trình những vụ cướp bóc tương tự. May thay các tên trộm này đã bị bắt. Tornado là bão lốc, reckless là ẩu tả và to apprehend là bắt giữ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Last week, she came home after work and found her house as if it had been hit by a tornado. At first, she was angry, thinking that her children and their friends had been reckless. Then, she discovered that thieves had broken in and stolen jewelry, money, and other valuables, and that other neighbors had reported similar incidents of foul play. Thankfully, the burglars were apprehended.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là foregone conclusion, là một kết quả được dự đoán trước. Và hai là foul play, nghĩa là hành động xấu xa, gian lận. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một tướng lãnh cấp cao của Trung Quốc phản bác việc Hoa Kỳ và Nhật Bản chỉ trích những hành động của Bắc Kinh trong những khu vực tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa và gọi những phát biểu đó là khiêu khích. Thượng tướng Vương Quang Trung, Phó Tư lệnh Bộ Tham mưu Trung Quốc phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Singapore hôm Chủ nhật rằng những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel khiến ông tức giận. Chính quyền quân nhân Thái Lan đã triển khai hàng ngàn binh sĩ và cảnh sát trên khắp thủ đô Bangkok để ngăn chặn những người biểu tình đe dọa tổ chức một ngày tập trung biểu tình để phản đối quân đội chiếm quyền trong các cuộc đảo chính hồi tháng trước. Các cuộc biểu tình nhỏ nhưng kiên quyết phản đối cuộc đảo chính đã diễn ra tại Bangkok hôm nay, Chủ nhật.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.